Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài.
Quý thính giả thân mến, hôm nay, chương trình Lời Hằng Sống tiếp tục loạt bài Ân Sủng Vô Hạn, Đời Sống Trọn Lành. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh trong thư Ê-phê-sô. Đề tài của loạt bài nói lên hai khía cạnh rất căn bản của la đạo mầu nhiệm trong thư Ê-phê-sô: sự giàu có vĩ đại, cao vời vô hạn của ân sủng Chúa và đời sống giàu có quyền năng ích lợi của những người được cứu trong ân sủng Chúa. Bài học hôm nay mà chúng ta sẽ lắng nghe là bài Được Chọn và Được Phước đã được rao giảng cho con dân Chúa trong hội thánh. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Ê-phê-sô đoạn 1 từ câu 1 đến câu 10 để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa qua bài Được Chọn và Được Phước phần 1.
Trong danh của Chúa Jesus Christ gói trọn tất cả sự ban cho của Chúa, chúng ta biết rằng chỉ có trong danh của Chúa Jesus Christ là nơi mà Đức Chúa Trời thực hiện mọi chương trình của Chúa, đổ ân sủng của Ngài trên đời sống của chúng ta, cứu chuộc chúng ta. Và trong danh đó cũng là danh đời đời mà chúng ta sẽ sống ở trong cõi vĩnh viễn với Chúa. Thế nên chúng ta càng đi sâu ở trong ân sủng Chúa, chúng ta càng mở lòng, càng yêu mến, càng được khuấy động ở trong danh của Chúa. Và chúng ta muốn đi vào một sự hiểu biết sâu nhiệm ở trong ân sủng của Chúa qua Đức Chúa Jesus Christ. Thế nên chúng ta đã bắt đầu series Ân Sủng Vô Hạn, Đời Sống Trọn Lành ở trong sách Ê-phê-sô, để chúng ta có thể nhìn thấy cái công việc của Chúa ban cho chúng ta và chỗ mà Chúa làm cho chúng ta để cho chúng ta nhận được ơn lành của Chúa và sống cho Ngài. Thế nên chúng ta trở lại trong Ê-phê-sô đoạn số 1. Chúng ta sẽ đọc một lần nữa phần đầu chúng ta đã nghe, và hôm nay chúng ta sẽ học tiếp phần mà chúng ta sẽ thấy là chúng ta là những người được chọn và được phước. Tôi xin đọc từ câu 1 tới câu số 10. Phaolô theo ý muốn Đức Chúa Trời làm sứ đồ của Đức Chúa Jesus Christ, gửi cho các thánh đồ ở tại thành Ê-phê-sô cho những kẻ trung tín trong Đức Chúa Jesus Christ. Nguyện xin ân điển và sự bình an được ban cho anh em từ nơi Đức Chúa Trời Cha chúng ta và từ nơi Đức Chúa Jesus Christ. Ngợi khen Đức Chúa Trời Cha Đức Chúa Jesus Christ chúng ta, Ngài đã xuống phước cho chúng ta trong Đấng Christ đủ mọi thứ phước thiêng liêng ở các nơi trên trời. Trước khi sáng thế, Ngài đã chọn chúng ta trong Đấng Christ, rằng là nên thánh không chỗ trách được trước mặt Đức Chúa Trời. Bởi sự thương yêu của Ngài đã định trước cho chúng ta được trở nên con nuôi của Ngài bởi Đức Jesus Christ theo ý tốt của Ngài, để khen ngợi sự vinh hiển của ân điển Ngài đã ban cho chúng ta cách nhiên không trong con yêu dấu Ngài. Ấy là trong Đấng Christ chúng ta được cứu chuộc bởi huyết Ngài, được tha tội theo sự dư dật của ân điển Ngài mà Ngài đã rải ra đầy dẫy trên chúng ta cùng với mọi thứ khôn ngoan thông sáng, khiến chúng ta biết sự mầu nhiệm của ý muốn Ngài theo ý định mà Ngài đã tự lập thành trước trong lòng nhân từ Ngài, để làm sự định trước đó trong kỳ mãn hội hiệp muôn vật lại trong Đấng Christ, cả vật trên trời và vật ở dưới đất. Kính lạy Chúa, một lần nữa chúng con xin Chúa cho lời Chúa sống động trong chúng con, khuấy động sự đáp ứng của sự vâng phục trong chúng con. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con cầu nguyện nhân danh Chúa Jesus Christ. Hôm nay chúng ta trở lại phần thứ hai. Tôi không biết là anh chị em biết cái câu hỏi kế tiếp của tôi không? Có ai có thì gật đầu giùm. Có người nói không biết hỏi câu hỏi gì. Câu hỏi là chúng ta có bài tập kỳ rồi, đó là chúng ta về đọc sách Ê-phê-sô. Một số gật đầu. Gật đầu là tôi có nghe, có hiểu, không biết có làm chưa thì tôi không biết, nhưng mà có thể gật đầu. Người nào gật đầu thì được điểm. Còn thật hay không thì giữa mình với Chúa. Có thấy được hai cái phần chia ra không? Hai phần nói về điều Chúa làm trước cho chúng ta, tất cả sự đầy trọn ở trong Chúa, rồi trong đó cái phần đáp ứng mà chúng ta đến với Chúa. Và đó là điều hết sức là quan trọng, vì chúng ta không muốn bắt đầu ở nơi chính mình, và Kinh Thánh dạy đi dạy lại chúng ta không thể bắt đầu ở nơi cố gắng của mình. Chúng ta phải bắt đầu ở trong Chúa và với Chúa, và nhận lấy sự dư tràn của Chúa tới chỗ tuôn tràn ra trong chúng ta, không có kềm hãm được tới nỗi mà phải bày tỏ ra trong đời sống của mình. Và đó là khía cạnh của ân sủng Chúa mà chúng ta muốn khám phá. Tôi cũng muốn ôn lại một tí nhanh chóng thôi. Trong tuần rồi đó thì tôi nhắc nữa là có nhiều cái cách để mà không nhận được thơ. Khi thơ của Epheso gửi tới đó thì có một cái địa chỉ rõ ràng lắm mà nhắc cho chúng ta là những người nhận được những điều dạy dỗ này, sự sống động này có một địa chỉ rõ ràng. Đó là địa chỉ gửi cho thứ nhất là các thánh đồ, tức là những người đã được biệt riêng ra và sống cuộc đời thánh khiết với Chúa, được biệt riêng ra cho mục đích của Chúa và đi trong mục đích đó với sự vâng phục để đời sống của mình càng ngày càng được thánh thiện giống như Chúa muốn và được Chúa đẹp lòng. Cho nên điểm đầu tiên là các thánh đồ. Và chúng ta nói địa chỉ thứ hai hay là phần của địa chỉ đó là những người trung tín. Ở đây thứ nhất là những người tin lẽ đạo, những người có đức tin, những người sống trong đức tin, tức là những người biết lẽ đạo về Chúa, những người đã dấn thân mình sống ở trong lẽ đạo đó và bước đi trong sự xoáy động của lẽ đạo Chúa và giữ lẽ đạo đó và sống động trong đời sống của mình. Chúng ta nhắc về sự trung tín là như vậy, tức là những người đã sống cuộc đời được biệt riêng ra trong ánh sáng của Chúa và thành tâm đi, và càng đi thì càng bước đi trong sự trung tín. Và chúng ta nói tiếp là những người đó ở trong Đức Chúa Jesus Christ. Chúng ta sẽ thấy phần ở trong Đức Chúa Jesus Christ được nhắc đi nhắc lại và chúng ta sẽ nói điều đó ngày hôm nay. Và chúng ta nói đó là phần gọi là tóm tắt cơ bản. Cái phần mà nói đây là những người được thánh đồ, những người trung tín, những người ở trong Đấng Christ, là chỗ mà ân sủng của Chúa có thể ban tới, gửi tới đúng địa chỉ của chúng ta. Và chúng ta nhắc lại là ở đằng sau đó tất cả sự ban cho lớn của ý định đời đời của Đức Chúa Trời, sự mầu nhiệm của Chúa, ân sủng của Chúa, lẽ đạo về Đấng Christ, lẽ đạo ở trong Chúa, mục đích của Chúa và hội thánh Chúa. Tất cả những điều đó là những điều mà mở ra trong đời sống của chúng ta để đến với Ngài. Hôm nay thì chúng ta bắt đầu đi theo phần tới mà Phaolô sẽ nói, đó là chúng ta được chọn và được phước. Được chọn và được phước ở đây mở ra cho chúng ta cũng một lần nữa công việc của Đức Chúa Trời làm. Chúng ta bắt đầu từ câu số 2 trở đi. Nhưng mà tôi muốn nói về sự ca ngợi bày tỏ ra khi Phaolô nói về sự chọn lựa hay là nói về ơn phước này. Thì câu số 3 ông nổ bùng lên trong sự ca ngợi. Ông nói ngợi khen Đức Chúa Trời. Và nguyên cả phần từ câu 1 tới câu số 14 là nguyên lời cầu nguyện hay là lời ca tụng đó. Và chúng ta sẽ có 2-3 tuần để có thể học cho hết những phần này. Hôm nay chúng ta bắt đầu ở trong sự ca ngợi về phước Chúa ở trong Đấng Christ. Và có 3 điểm mà chúng ta muốn hiểu cách thâm sâu để có thể đứng trong sự ban ơn này. Thứ nhất là chúng ta muốn thấy bản chất của phước hạnh. Chuyện đầu tiên là bản chất, và bản chất của phước hạnh là ân điển. Thành ra điểm đầu tiên chúng ta thấy bản chất của phước hạnh là ân điển. Và thứ hai chúng ta muốn trở lại và hiểu nguồn cội của phước hạnh. Và nguồn cội của phước hạnh là ba ngôi Đức Chúa Trời. Thứ nhất là bản chất của phước hạnh là ân điển. Thứ hai, nguồn cội của phước hạnh là ba ngôi Đức Chúa Trời. Và số 3, đặc tính của phước hạnh, tức là phẩm chất và sự sống động của phước hạnh này, đó là phước hạnh thiêng liêng. Đặc tính của phước hạnh là thiêng liêng. Bài ca này nói về phước Chúa trong Đấng Christ cho chúng ta thấy bản chất của phước hạnh là ân điển, nguồn cội của phước hạnh là ba ngôi Đức Chúa Trời, và đặc tính của phước hạnh là thiêng liêng. Những điều này giúp cho chúng ta sự suy nghĩ rõ ràng để một lần nữa chúng ta nhận biết điều ban cho và thế nào mình có thể đứng ở trong sự ban cho đó. Chúng ta nhắc lại mục đích hay là đại ý của sách Ê-phê-sô là bày tỏ về điều Đức Chúa Trời đã làm qua Đức Chúa Jesus Christ và đang làm qua Thánh Linh. Những điều mà Chúa đã làm qua những công việc của Chúa, Đức Chúa Jesus Christ đã thực hiện trong lịch sử và hiện bây giờ Chúa đang làm trong Thánh Linh của Ngài. Và Chúa đang làm để bày tỏ ra hay là để biệt riêng cho Chúa một dân sự mà có thể sống cho Ngài và sống cho danh vinh hiển của con Ngài là Đức Chúa Giê-xu. Chúng ta thấy Chúa chọn lựa ra một dân sự, một nhóm người, những người đi trong ân điển, sống cho ân điển và đáp ứng trong ân điển với con của Ngài là Đức Chúa Giê-xu Christ. Cho nên chúng ta thấy sẽ có sự trình bày rất rõ ràng về công việc của Chúa Giê-xu Christ, nhưng mà cũng sẽ nói về chúng ta là những người được chọn, được tham dự ở trong điều mà Chúa đã làm qua Đức Chúa Giê-xu Christ. Đức Chúa Jesus Christ được sanh ra, được lớn lên làm chức vụ của Chúa và chịu chết, sống lại và bây giờ được ngồi trong sự vinh hiển, thì chúng ta cũng sẽ thấy rằng Chúa cũng đem điều đó cho con dân của Chúa mỗi chúng ta. Chúng ta sẽ thấy rằng kết quả của sự ở trong Chúa nhất là thuộc về gia đình của Đức Chúa Trời. chúng ta sẽ thấy rằng chúng ta trở thành thân thể của Đức Chúa Con, và chúng ta sẽ thấy nữa là chúng ta trở thành đền thờ của Đức Thánh Linh. Cho nên cả ba ngôi chúng ta sẽ thấy tham dự vào trong đời sống chúng ta và đem chúng ta tham dự vào trong ba ngôi Đức Chúa Trời. Chúng ta trở thành gia đình của Cha, chúng ta trở thành thân thể của Đức Chúa Con, và chúng ta trở thành nơi đền thờ của Đức Thánh Linh. Những điều đó chúng ta sẽ thấy càng bày tỏ ra trong sách Ê-phê-sô. Khi hiểu được ba điều đó là gia đình của Chúa, là thân thể của Chúa và đền thờ của Chúa, phần áp dụng Phaolô nói như vậy, chúng ta sẽ bày tỏ ra trong đời sống chúng ta sự hiệp một với nhau, cho nên sẽ sống trong sự thánh sạch và yêu thương với nhau. Chúng ta thấy điều đó bắt đầu từ đoạn 4. Rồi chúng ta thấy rằng ngay cả trong sự liên hệ của chúng ta cũng phải bày tỏ những điều này. Cho nên sự liên hệ của gia đình, vợ chồng với nhau, con cái và cha mẹ và con cái, giữa mình và chủ đi làm, tất cả điều đó cũng sẽ bày tỏ chúng ta là một dân đặc thù của Chúa. Cho nên sống ở trong sự hết lòng đó, và điều đó chúng ta thấy trong đoạn số 5, số 6. Và đứng một chỗ mà chúng ta sẽ hiểu biết thế giới thiêng liêng mà chúng ta đang sống và sống cho Chúa, ngược lại với thế gian này, ngược lại với sự hoành hành của ma quỷ. Chúng ta trở thành những người mang áo giáp, mang gươm của tin lành để sống cho Chúa trong sứ mệnh đời đời. Sách Ê-phê-sô đưa cho chúng ta hai phần, đó là hai sự tương phản. Thứ nhất là nói về lẽ đạo cơ đốc và trách nhiệm của người cơ đốc. Một bên thì nói về đức tin của người cơ đốc, phía bên kia thì nói về đời sống người cơ đốc. Một bên thì nói rằng điều Chúa đang làm, đã làm. Một bên nói về trách nhiệm và sự dấn thân của chúng ta. Cho nên tóm tắt ở trong phần đó. Và khi hiểu điều đó, đó thì Phaolô nói lên nguồn sự sống và ân điển ông bày tỏ ra với lời ca ngợi mà chúng ta vừa nghe. Lời ca ngợi này vừa là sự suy niệm của lòng, vừa là sự bùng nổ. Cho nên đoạn 1 từ câu 3 tới câu 14 trong nguyên bản chỉ là một câu mà thôi, 202 chữ. Giống như ông đang nói, ông đang bày tỏ ra rồi được xoáy động, ông nói thêm mà ông không ngừng lại, cứ chồng chất lên những hình ảnh rất là tuyệt vời về Chúa mà chúng ta thấy. Nhưng mà đó không phải là một sự cảm động bất thường hay là bất ngờ. Chúng ta đọc điều đó thì chúng ta sẽ thấy ông đưa ra lẽ đạo trên lẽ đạo, gây dựng từng lớp một hết sức là có lớp lan. Chúng ta sẽ thấy điều đó. Thứ nhất, chẳng hạn như chúng ta thấy vấn đề ý muốn Đức Chúa Trời mà chúng ta nói ra kỳ trước ở trong đoạn 1 câu 5, chúng ta thấy điều đó. Bởi sự thương yêu của Ngài đã định trước cho chúng ta trở nên con nuôi của Ngài. Trong câu số 9 chúng ta thấy khiến chúng ta biết sự mầu nhiệm của ý muốn Ngài. Rồi trong câu số 11 chúng ta cũng thấy điều đó, như đã định trước cho chúng ta được theo điều đó, theo mạng của Đấng làm mọi sự với ý quyết đoán. Tức là căn bản là ý muốn đời đời của Đức Chúa Trời. Rồi ông bày tỏ ra công việc của Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh. Và sau khi nói mỗi phần xong thì ông nói về sự tôn ngợi. Nếu mà chúng ta đọc kỹ thì đặc biệt từ câu 3 trở đi đó, thì nói về công việc của Đức Chúa Cha từ câu 3 tới câu 6. Thì sau khi ở đó nói về công việc của Đức Chúa Cha thì câu 6 nó là để khen ngợi sự vinh hiển của ân điển Ngài. Rồi công việc của Đức Chúa Con trong sự cứu chuộc từ câu số 7 tới câu số 12. Thì sau khi nói về công việc của Đức Chúa Con thì câu số 12 cũng nói rằng hầu cho sự vinh hiển của Ngài được ngợi khen. Rồi câu số 13 tới 14 tức là cái công việc của Thánh Linh. Thánh Linh làm trong đời sống của chúng ta thì cuối cùng cũng nói rằng để được ngợi khen sự vinh hiển Ngài. Tức là sự chọn lựa tể trị của Chúa từ câu 4 tới câu số 6, sự cứu chuộc của Đức Chúa Con và sự thẩm định hay là giữ gìn từ câu 13 tới câu 14. Nói lên nề nếp lớp lan thẩm định mà chúng ta cần hiểu ở trong lẽ đạo này. Rồi cũng nói thêm nữa đó là sự bày tỏ cho chúng ta. Trong câu số 3 thì nói rằng Chúa ban phước cho chúng ta, Ngài đã xuống phước cho chúng ta. Rồi câu số 5 thì Ngài đã định trước cho chúng ta. Rồi câu số 9 Ngài tỏ cho chúng ta thấy. Tức là đem chúng ta vào ở trong sự phước hạnh, sự thẩm định của Chúa để chúng ta biết Ngài. Cho nên chúng ta khi hiểu điều đó thì cũng sẽ giống như Phaolô nói lên lời ca ngợi. Bây giờ nói lên lời ca ngợi thì chúng ta muốn hiểu một cách thâm sâu hơn nữa, đó là ca ngợi về gì và nói với Chúa như thế nào. Cho nên chúng ta muốn suy niệm đầu tiên, đó là về bản chất của phước hạnh mà Chúa ban cho, đó là ân điển. Chúng ta cần trở lại câu tóm tắt trong lời chào thăm, nhưng mà cũng tóm tắt đại ý những điều mà ông sẽ nói. Phaolô nói trong câu số 2, nguyện xin ân điển và sự bình an được ban cho anh em từ nơi Đức Chúa Trời, Cha chúng ta và từ nơi Đức Chúa Jesus Christ. Hai điểm rất là quan trọng trong đời sống của người theo Chúa, đó là chữ ân điển và chữ bình an. Có lẽ chúng ta thường đọc nhanh và chúng ta cũng hiểu khái niệm sơ sơ về chữ ân điển và sự bình an. Và tôi muốn để một chút thì giờ hôm nay để chúng ta có thể nối kết được giữa công việc của ân điển và kết quả bình an ở trong đời sống của chúng ta. Có người viết một cách đơn giản như thế này: ân điển là chỗ bắt đầu và sự bình an là kết quả. Nào, mới nói điều đó thì chúng ta có thể cũng chưa thấy rõ ràng lắm, nhưng mà suy niệm sau đó thì chúng ta sẽ thấy cả một sự mầu nhiệm ở đây mà áp dụng cho đời sống của chúng ta. Hình ảnh có lẽ dễ hiểu hơn. Tưởng tượng hôm nay chúng ta nói về dòng sông đó, tưởng tượng một cái dòng sông đang chảy ra biển, phải không? Nước chảy ào ào ra ngoài biển đó. Nhưng mà khi chúng ta đi ngược dòng sông đó, đi tới trên cái ngọn núi đó, thì chúng ta sẽ thấy cái nguồn ở trong ngọn núi nó chảy ra, nước ở trong núi nó chảy ra. Thì có thể nói rằng ân sủng là cái nguồn của nước chảy từ ở trên núi ra, và cái kết quả của đời sống của sự bình an là dòng sông chảy ra biển. Tức là hai cái đó nó là một, nhưng mà nó là một cái sự bắt đầu ở trong ân điển và cái sự bày tỏ ở trong sự bình an. Vì chúng ta biết rằng ân sủng là chỗ bắt đầu, chúng ta sẽ thấy điều đó. Nhưng mà chúng ta hỏi rằng công việc của ân điển sẽ ra như thế nào? Thì công việc của ân điển sẽ bày tỏ ra ở chỗ chúng ta được bình an với Chúa, có sự bình an với Chúa. Chúng ta có sự bình an với chính mình, chúng ta có sự bình an với nhau, chúng ta có sự bình an về chương trình đời đời của Đức Chúa Trời. Chúng ta có sự bình an về sự kêu gọi của Chúa cho chúng ta. Tất cả đó là cái kết quả của ân điển. Mà vừa nói cái điều đó xong mà chúng ta nhìn vào đời sống của mình mà thấy không có sự bình an với Chúa, không có sự bình an với nhau, không có sự bình an với mục đích sống. Chúng ta hiểu rằng mình đang không có cái dòng suối hay là cái nguồn của tất cả sự thay đổi này trong đời sống. Cho nên chúng ta phải trở lại ở trong ân điển để có thể thấy được sự bình an dồi dào mà Chúa ban cho. Đơn giản câu hỏi đầu tiên của chúng ta, ân điển là gì? Rất khó để mà định nghĩa ân điển. Thiệt ra chúng ta hiểu điều đó, nhưng mà ân điển là chữ mà chúng ta dùng trong nhiều cách. Nói tóm tắt là ơn ban cho nhưng không, hay là ơn ban cho nhưng không những người không xứng đáng. Ở trong phần của con người thì ân điển là điều mình nhận mà không xứng đáng, và không có quyền hạn hay là có một cái địa vị hay là một cái đòi hỏi hay là một cái sự chờ mong nào mà mình có thể nhận được. Và khi mình nhận được rồi đó thì mình hiểu mình hoàn toàn không có xứng đáng cho điều này. Nhưng mà ở trong khía cạnh của Chúa thì ân điển là điều mà Chúa tự do ban cho theo thánh ý của Ngài, theo mục đích của Ngài, hoàn toàn tự do ở trong sự ban cho của Chúa mà không đòi hỏi tới sự tham dự của con người, hay là ý kiến của con người, hay là ngay cả nhu cầu của con người. Và đó là hai điểm mà chúng ta sẽ thấy, vì ân điển sẽ dẫn cho chúng ta vào lễ đạo mà lần tới chúng ta sẽ học, ca ngợi vì được chọn trong Đấng Christ. Nó là sự bày tỏ dồi dào của ân sủng Chúa. Chữ bình an hiểu cũng dễ, nhưng mà thường nữa thì là mình hiểu theo cái nghĩa thứ yếu thay vì là cái nghĩa chính. Tức là bình an là chúng ta thấy không có sự tranh chiến, không có chiến tranh thì mình nói là bình an, phải không? Nhưng mà nếu mà chỉ có bình an trong cái khía cạnh đó chỉ là một sự rất là thứ yếu, không có đầy đủ cho đúng nghĩa của nó. Nếu mà nói là trong gia đình tôi bình an, người chồng về yên lặng vô trong phòng mở tivi ra coi, vợ yên lặng đi làm chuyện gì đó, mà cứ hai người như vậy không cãi nhau không có gì trên, nhưng mà cũng chả liên hệ gì với nhau, cũng nói gì với nhau, cũng chả thương yêu gì nhau, mình không có nói gia đình đó bình an, phải không? Thì ở trong sự bình an này chúng ta cần hiểu thêm ở trong nghĩa của Chúa để chúng ta thấy được công việc này. Chữ bình an trong nguyên bản hay là cái ý chính là được trở thành một trở lại, hay là chữ là hiệp một trở lại. Tức là sự bình an này không phải chỉ là cái sự thiếu hay là vắng hay là yên lặng của sự không có tranh chiến hay là đụng chạm hay là chiến tranh, nhưng là có một sự hòa hợp, hiệp một mà trước kia đã bị gãy đổ. Điều mà chúng ta có thể thấy khi một người nói là dâng lên của lễ bình an, thì người này không phải là chỉ tới dâng lên một của lễ, nhưng mà người này muốn có một sự gắn liền, hiệp một trở lại. Hình ảnh của bình an là có sự hiệp một, có sự hoàn trở lại, và ở đó tóm tắt lại con đường của ân sủng Chúa. Ân sủng Chúa không phải là chỉ xoay ra cho chính mình mà thôi, nhưng mà nó ban cho cả một sự thay đổi ở trong cuộc đời, và sự thay đổi đó tóm tắt bằng chữ bình an. Trong chữ bình an này đó, nó có điểm bắt đầu, đó là chúng ta phải hiểu tại sao chúng ta cần ân điển và tại sao chúng ta phải có sự bình an. Còn không thì chúng ta cũng không thấy cần lắm, cho nên đời sống của mình mà không hiểu sự cần thiết của mình thì sẽ không hiểu cái giá trị của ân điển ban cho. Cho nên cái đây khi Phaolô thường xuyên nói về nguyện xin ân điển và sự bình an được ban cho anh em, tức là ông nhắc đi nhắc lại một nhu cầu của hội thánh Chúa nhu cầu của con dân Chúa để trở lại và gắn bó và hiểu điều này. Đó là chúng ta có một chỗ mà phải có sự thăm viếng của ân điển Chúa để có kết quả của ân điển đó trong đời sống. Thứ nhất là sự bình an với Chúa. Tự chúng ta không có sự bình an với Chúa. Con người của chúng ta sinh ra trong tội lỗi và có sự chống nghịch Chúa rồi. Thường mình nói điều này đó là mình nói với lại những người chưa tin Chúa, nhưng mà mình cũng phải hiểu rằng chính chúng ta có khuynh hướng đó. Chính chúng ta có khuynh hướng là chúng ta không sống trong sự bình an với Đức Chúa Trời. Và đặc biệt những người không có Chúa thì chắc chắn sống ở trong sự cắt đứt với Chúa, phải không? Kinh Thánh dùng những chữ rất là mạnh là những người ghét Chúa, những người chống nghịch Chúa, những người thù nghịch Chúa. Ngay ở trong đoạn số 2 mà chúng ta thấy ở đây, còn anh em đã chết vì lầm lỗi và tội ác mình, đều là những sự anh em xưa đã học đòi theo thói quen đời này, vâng phục vua cầm quyền trốn không trung, tức là thần hiện đương hành động trong các con bạn nghịch. Chúng ta hết thảy cũng đều ở trong số ấy. Tức là nói một điều là chúng ta ở trong cái số của những người không có sự bình an với Đức Chúa Trời, và chỉ có ân điển mới có thể kết quả ở trong sự bình an đó mà thôi. Cho nên sự gắn bó lại với Đức Chúa Trời là điều hết sức là quan trọng. Nhưng mà hơn nữa, chúng ta không có sự bình an với chính mình. Tấm lòng của con người, và nhất là tấm lòng của con người ở ngoài ân điển, hay là sống không có sống động ở trong ân điển, sẽ là tấm lòng của những người không có sự bình an với chính mình. Tại vì mình hiểu cái điều đó là những điều chúng ta muốn mà không thể làm, hay là mình làm điều gì đó rồi có lương tâm, tiếng nói của lương tâm cắn rứt ở bên trong, chỉ ra cho những sự sai lầm, chỉ ra những cái sự thiếu sót của chúng ta. Và chúng ta giàu bên ngoài có thể nói rằng cứ quên đi, lẳng đi, thì chúng ta cũng hiểu thâm sâu rằng tôi không phải là người đáng phải có, hay là tới cái mức độ mà đòi hỏi. Cho nên chúng ta có sự tranh chiến ở trong lòng. Một số sự tranh chiến đó bày tỏ ra cách rõ ràng về như điều thất vọng, hay là khó khăn trong đời sống, hay là có những điều nói rằng tôi sẽ chứng minh rằng có sự bình an, cho nên đi ra lâm lũ làm nhiều chuyện, nhưng mà ở đằng sau cái tấm lòng là tấm lòng gãy đổ, không có sự bình an với chính mình. Và kết quả là chúng ta không có sự bình an với những người chung quanh. Và dĩ nhiên khi chúng ta không có Chúa trong đời sống, hay là không có Chúa chủ động ở trong đời sống, thì chúng ta sống theo gì? Chúng ta sống theo luật lệ của mình, cái ý định của mình để cho mình làm trọng tâm. Và điều mà chúng ta khám phá ra là cái người bên cạnh mình họ cũng muốn tự chủ, tự làm điều đó. Nếu mà người đó là vợ mình hay là con mình hay gì đó, chúng ta sẽ có sự tranh chiến liền. Cho nên vấn đề bình an là rõ ràng ở chung quanh chúng ta. Như vậy thì Kinh Thánh nói từ nơi ân điển đó đem tới một sự hòa thuận, đem tới một sự chữa lành, đem tới sự bình an. Và xin chúng ta dỡ ra ở trong Roma đoạn số 5 thì chúng ta sẽ thấy căn bản của công việc Chúa, sự chết của Chúa là nắm lấy chúng ta, đem vào trong sự nguyên lành trở lại với Chúa. Đó là sự bình an với Đức Chúa Trời. Đoạn số 5 câu 1 câu 2 thì nói rằng vậy chúng ta được xưng công bình bởi đức tin thì được hòa thuận với Đức Chúa Trời. Tức là căn bản của ân điển đem tới một chỗ là chúng ta có sự hòa thuận với Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời không còn tẩy trừ chúng ta ra khi nhìn thấy tội lỗi chúng ta nữa, không còn sự đoán phạt trên chúng ta nữa, không còn sự thạnh nộ trên chúng ta nữa. Bởi vì trong đức tin đã được xưng công bình, thì bông trái của ân sủng Chúa ban cho ở trong đức tin và sự công bình là chúng ta được hòa thuận với Đức Chúa Trời. Nếu mà chúng ta đọc tiếp ở trong đời sống của sự bình an đó, từ câu 6 trở đi, chúng ta thấy kết quả của ân sủng đưa vào trong hy vọng, hay là sự sống của sự hòa thuận bình an với Đức Chúa Trời. Thật vậy, khi chúng ta còn yếu đuối, Đấng Christ đã theo kỳ hạn chịu chết vì kẻ có tội. Vả họa mới có kẻ chịu chết vì người nghĩa, dễ thường cũng có kẻ bằng lòng chết vì người lành. Nhưng Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là người có tội thì Đấng Christ vì chúng ta chịu chết. Ân sủng, phải không? Huống chi chúng ta đã nhờ huyết Ngài được xưng công bình thì sẽ nhờ Ngài được cứu khỏi cơn thành nộ. Là thế nào? Được cứu khỏi cơn thành nộ, không còn ở dưới sự phán xét của Chúa nữa. Vì nếu chúng ta còn là thù nghịch, hồi trước là thù nghịch, bây giờ thì sao? Đã được hòa thuận với Ngài bởi sự chết của Ngài, thì huống chi đã hòa thuận rồi, chúng ta sẽ nhờ sự sống của con ấy mà được cứu là dương nào. Cho nên vấn đề hòa thuận với Chúa đó, sự sống của chúng ta ở trong sự hòa thuận với Chúa là căn bản của đời sống. Căn bản hiểu rằng chúng ta có thể tới với Chúa ở trong sự ban cho lớn của ân sủng Ngài mà hòa thuận với Đức Chúa Trời.
Xin Ngài tha thứ mọi tội tình ô nhơ, xin Ngài dắt tôi chọn bước đi. Tâm
nay nguyện dân chọn cho Giêsu thôi. Tôi nguyện theo chân Ngài không thôi. Chúa đã dẫn tôi và Chúa yêu tôi cả cuộc đời. Chúa mong tôi thân Ngài nát tan. Xin Ngài ban ơn dẫn dìu bước không rời, cho đời tôi luôn được vui tươi. Khi Ngài đưa tôi tình yêu thật bao la, tôi và Christ muôn đời với nhau.
Khi lòng bâng khuâng, Giêsu dẹp đi ngay, tôi được luôn bên Ngài không thôi.
Chúa đã dắt tôi và Chúa yêu tôi cả cuộc đời. Chúa mong tôi thân Ngài nát tan. Xin Ngài ban ơn dẫn dìu bước không rời, cho đời tôi luôn được vui tươi.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh ghi khắc lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Cũng xin quý thính giả giới thiệu chương trình Phát Thanh Nguồn Sống cho nhiều người được biết đạo Chúa. Xin chân thành cảm ơn và thân mến tạm biệt quý thính giả.